Ông nằm mơ thấy có một người đến gõ cửa nhà ông. Trong giấc mơ ông không ngủ được, bèn ngồi dậy ra mở cửa. Gặp kẻ lạ không biết mặt, hắn là một tên lính sai, ăn mặc như là một quân nhân. Hắn đưa một bức thơ cho ông ta, hỏi ở đây có tên này hay không. Ông ta nhìn thấy tên này là tên của mình. Ông nói không sai, đây là tên tôi. Người ấy mới nói, đại tướng quân chúng tôi xin mời ông đi một chuyến. Ông ta nghĩ tuy mình đã đổ kỹ nhân, nhưng không có qua lại với quan phủ, còn quan võ thì càng không quen biết người nào cả. Ông hỏi, có phải anh đã ghi lộn tên rồi chăng? Có lẽ cùng tên cùng họ, kẻ kia không cần phân biệt gì cả. Đã là tên tuổi đúng như vậy thì mời ông lên ngựa. Hắn dẫn ngựa đến và đẩy ông lên ngựa. Ông cũng không còn cách gì nên cởi lên lưng ngựa. Trên lưng ngựa ông có cảm giác là con ngựa này đang bay trên không. Chẳng bao lâu thì ông đến một địa phương. Nơi đây có rất đông người đang dựng lại, hình như đang bàn luận việc gì quan trọng. Ông bắt đầu nghe ngóng để xem có vị tướng quân này là ai. Người ta cho ông biết là Nhạc Phi. Ông nghĩ lại, giật mình nói, không xong rồi, Nhạc Phi là người đầy tấu. Người ta đã chết rồi sao? Sao lại đến chỗ này? Ông nói, tôi không thể chết được. Tôi trên còn cha mẹ già, dưới còn vợ và con nhỏ. Tôi không thể chết được. Qua một lát sau thì Nhạc Phi thăng đường. Tiếp kiến ông ta. Dĩ nhiên ông là kẻ có học. Đối với lịch sử rất quen đẹp. Đối với Nhạc thì tận trung báo quốc cũng rất bội phục, vô cùng kính phục. Nhạc Phi vừa chiếu kiến, liền nói với ông ta, họ đang chuẩn bị bắt phạt, đầu phạt lính kia, mời ông ta giúp việc văn phòng. Hình như là công tác của bí thư, mời ông ta giúp họ. Ông ta nghĩ không xong, có nhà còn cha mẹ tuổi đã lớn, vợ còn trẻ, con còn rất nhỏ, không thể rời bỏ. Nhạc Phi bèn nói với ông ta, chúng tôi cách ngày giờ xuất binh còn 3 tháng nữa. Tôi có thể để ông trở về lo thu xếp gia đình đàng hoàng. 3 tháng sau tôi sẽ phái người đến mời ông. Ông ta bị bức bách không còn cách gì nên đã đồng ý. Nhạc Phi bèn phái người đưa ông ta về. Khi tỉnh giấc mới hay mình đã nằm chiêm bao. Bèn thuật lại cha mẹ ông nghe. Cha mẹ ông bảo đây chỉ là cơn mộng, đâu phải thật. Nhưng tự mình ông cảm thấy giấc mộng này cùng với bình thường nằm mộng khác nhau. Bình thường giấc mơ không rõ như vậy, còn giấc mơ này thì như là thật, rất rõ ràng, không phải giấc mơ bình thường. Cho nên ông ta rất tin tưởng, và tháng sau Nhạc Phi nhất định phái tiểu yêu đến rước ông ta. Cho nên trong 3 tháng đã lo xong gia sự và hậu sự. Đến ngày hẹn hôm đó, ông thông báo rất đông bà con và bạn bè. Lão cư sĩ Tô Kính Trụ cũng tham gia. Lúc ấy là cư sĩ vẫn còn trẻ, cũng đi xem. Một người đang sống không sanh bệnh, xem ông ta chết cách nào. Ông ta có một lòng tò mò để đi xem. Vả lại thôn lân cận không xa, chỉ vài cây số, đi xem thử ra sao. Ngày hôm đó, ông ta mời liệt bà con, cũng có được vài bàn. Ăn cơm xong, thế thì giờ sắp đến. Ông cũng tắm rửa ăn mặc đàng hoàng ngay thẳng. Trong phòng ông, cửa sổ đều mở hết. Bà con bạn bè đều ở trong phòng ông ta. Ông ta nằm trên giường. Chẳng bao lâu, ông nói với ông cha ông rằng, Nhạc Phi phái người đã đến trước cửa. Tôi đã trông thấy, kẻ khác không thấy, ông ta thấy. Cha ông rất không vui, chửi nói, ta chỉ có một đứa con, dưỡng lão, đều phải nhờ nó sao có thể bảo nó đi được. Đến sau cùng vẫn là con của ông ta nói, người vẫn có một lần chết. Sau khi chết được theo hầu nhạc về, cũng kể như là một việc rất quan trọng. Thôi thì để cho con đi. Cha ông ta liền nói, tốt lắm, thôi được. Cha ông vừa bằng lòng, ông liền cắt thở ra đi. Trải qua 3 tháng, cuộc cách mạng khởi nghĩa ở Võ Sường thành công. Nên Tô Cư Sĩ nói, trên nhân gian chúng ta lập đổ quân Mãn Thành, ở dưới quỹ đạo trước nửa năm đã bắt đầu khởi chiến. Nói đến chỗ này, Nhạc Phi quả nhiên niệm niệm về việc tận trung báo quốc, niệm niệm đều không quên đi giết lính Kim. Cái ý niệm về sát sanh chưa đoạn dứt nên rơi vào quỹ đạo. Thân phận trong quỹ đạo của ông là hạng trung phẩm. Ông ta là tướng quân trong quỹ đạo, là thân phận địa vị một nguyên soái. Điều này chứng minh Phật nói trong kinh một tí cũng chẳng sai. Trong hạng người thế gian chúng ta, Nhạc Phi là vị anh hùng dân tộc, công nghiệp muôn đời tồn tại vĩnh viễn. Người hậu thế ai cũng không tính, tại vì sao không thể lên trời? Vì sao không thể chuyển thế làm người mà lại rơi vào quỹ đạo? Đọc qua kinh Phật mới hoảng nhiên đại ngộ, là vì ông ấy tâm sát chưa đoạn. Ngay cả ba đường thiện cũng sinh ra chướng ngại. Huống chi tu hành là phải vượt khỏi luân hồi, phải viên chứng Phật quả. Điều này dĩ nhiên càng không thể được. Ngay cả ba đường thiện người và trời đều bị nó chướng ngại. Giờ đây có thể biết tâm sát hại không trừ thật là đáng sợ. Vậy thì cái đoạn giáo huấn này của Phật chúng ta phải ghi nhớ, phải thật lòng mà phụng hành. Các loại quỷ thần kia cũng có đều đúng, mỗi mỗi tự xưng là thần đạo vô thượng. Những ngôi miếu của quỷ thần tại Trung Quốc chúng ta, từ Đại Lục cho đến Đài Loan, hầu như mỗi một thôn làng nào đều có cả. Trước kia, hiện giờ thì ít. Trước kia, mỗi một huyện đều có miếu thần hoàng. Mỗi một thôn làng thì có miếu thổ địa. Ngoại thành, mỗi một khu đều có miếu sơn thần. Ngoài những thứ này ra, thế tục thường gọi phước đức chánh thần. Ngoài những loại này ra, như vương gia công loại này thì không thể kể cho hết được. Quá nhiều. Đây là thuộc về quỷ thần. Ngoài quỷ thần ra còn có thiên thần. Ở Trung Quốc còn có loại đặc biệt được người ta cúng tế là thủy thần. Thủy thần tức là chúng ta hay gọi Long Vương. Như trong tỉnh này, nhân gian sùng kính nhất là Ma Tổ. Ma Tổ tức là Hải Long Vương, lớn nhất trong thủy thần. Thậm chí đến các sông hồ đều có Long Vương. Trong kinh Phật chúng ta cũng đã đọc qua rất nhiều. Những loại này đích thực vẫn còn tồn tại, chúng cũng có oai đức, cũng được nhân gian cúng tế. Thái độ chúng ta đối với quỷ thần, Những người có học trên thế gian phải lấy Khổng Phu Tử làm đại biểu, kính nghi viễn chi. Chữ kính là vào một thời tiết nhất định cúng tế cho chúng, cúng tế là kính. Còn viễn là gì? Tức là không thể nghe lời dạy của chúng, nói cách khác không thể theo học chúng, vẫn chỉ theo thánh hiền để học, không theo học với quỷ thần. Đó là viễn. Viễn không có nghĩa chẳng qua lại với chúng thì sai. Như là cúng tế vào mùng một ngày rằm, lễ trung thu, đây là kính, phải làm đến kính. Đệ tử Phật, anh xem như An Sĩ Toàn Thư, thái độ của cư sĩ Châu An Sĩ là gương tốt cho người học Phật đối với quỷ thần. Khi vào miếu quỷ thần, chúng ta cũng thắp nhang, cũng xá. Đệ tử Tam Bảo không lạy quỷ thần, vì chúng không dám đang nổi. Anh lạy chúng sẽ tránh nhường, không dám nhận cái lạy của anh. Chỉ xá là được, xá họ. Châu An Sĩ không chỉ xá mà còn nói pháp cho chúng nó nghe, khuyên chúng quy y Tam Bảo, khuyên chúng đoạn trừ tâm sát, quỷ tầng tâm sát hẳn, tâm sân hận rất nặng, sát nghiệp rất nặng. Anh làm pháp ý chúng sẽ gây rắc rối cho anh, chỉ khuyên chúng ăn chay, đừng nhận đồ cúng mặn. Khuyên chúng nên niệm Phật yêu cầu sanh tịnh độ. Đây là thái độ tốt nhất của đệ tử Phật đối với quỷ thần, chúng ta nên học tập theo. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Kính thưa Vũ Công Lão Pháp Sư, chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin đọc quyển kinh ra, trang 3, trang 3, kinh văn hàng thứ 6 từ sau đến tới. Các loại quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thần đạo vô thượng. Đây là đoạn gốc của một khoản nhỏ, nói rõ thời kỳ mạt pháp của Phật. Tu hành mà không đoạn cái ý niệm sát sanh, ý niệm này sẽ gây chướng ngại trên đường Bồ Đề. Nói một cách khác, chứng quả thì họ sẽ không có phần. Tu học đến cuối cùng, Phật trong kinh dạy rõ chúng ta, đây là đọa lạc vào quỷ thần đạo. Quỷ thần đạo sát nghiệp rất nặng, sát sanh, cái ý niệm sát hại chúng sanh không quên, nên là rơi vào con đường này. Phía trước đã báo cáo qua với quý vị, chúng ta tiếp tục xem phần kinh văn. Quỷ thần, đồ chúng của họ cũng rất nhiều, chúng ta nói tín đồ cũng không ít. Ở tỉnh này, ở đại lục, thậm chí ở nước ngoài, quỷ thần giáo tín đồ cũng rất nhiều. Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều quỷ thần này sôi nổi trên thế gian, tự nói ăn thịt được đạo Bồ Đề. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta, đoạn văn dài phía trước là dạy chúng ta phân biệt Phật và ma. Cái gì là Phật, cái gì là ma? Còn khoa này, Phật dạy chúng ta phân biệt cái gì là Phật, cái gì là quỷ. Ma và quỷ khác nhau, ma là ma, quỷ là quỷ. Phàm là người nếu đề xướng học Phật có thể không cần ăn chay, đời xuống
thân thịt
cũng có thể tu thành chứng quả. Chúng ta được một kết luận từ đoạn kinh văn này, đây là lời của quỷ, có phải không? Đây là lời quỷ, đây chẳng phải Phật nói, là quỷ nói. Bởi thế cho nên, lúc Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, vì lúc bây giờ ở địa phương ấy hoàn cảnh khác nhau, phương thức sinh hoạt không giống nhau, có nhân tố đặc thù, chỉ như ở Trung Quốc, Phật giáo vùng biên cương Trung Quốc, quý vị đều biết, Lạt Ma giáo là một chi phái của Phật giáo ở Tây Tạng. Những vị Lạt Ma đều ăn thịt, điều này Phật cho phép. Nguyên nhân tại đâu? Vì những khu vực vùng cao nguyên không trồng được lương thực. Vùng biên cương Trung Quốc có dân tộc du mục, vì thế nên tài sản của họ là nhà anh nuôi được mấy con bò, mấy con dê, mấy con ngựa. Tài sản của họ là tính theo cách này. Chỗ ở là bằng bao mông cổ, giống như liều vải của chúng ta. So với liều vải có vẻ kiểu cách và lớn hơn một tí. Ở là bằng bao mông cổ, thường thường di chuyển, họ lấy thịt làm thức ăn chính, không có rau cải, không có lương thực, điều này là cho phép, có thể nói thông được. Nhưng thời đại bây giờ cùng với trước kia khác nhau, hiện giờ giao thông phát đạt, so với xưa kia tiện lợi rất nhiều. Dù trên cao nguyên vẫn có công lộ, cũng có máy bay, rau cải đều có thể được chuyên chở đến. Nói một cách khác, hiện nay mà còn ăn thịt thì nói không thông được. Đây là thực tế. Tôi học Phật, vị thầy đầu tiên của tôi là Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư trong Mật Tông, ngài có địa vị rất cao. Tại biên cương Trung Quốc, ngài là một trong bốn vị Đại Lạt Ma. Trước Thiền Nhật Thanh, ở vùng biên cương là chính giáo hợp nhất. Đạt Lai là Thiền Tây Tạng, Tây Tạng chia ra Thiền Hậu Tây Tạng. Ban Thiền là Hậu Tây Tạng, Chương Gia là Nội Mông Cổ, Thiết Bố Tông Đơn Ba là Ngoại Mông Cổ. Đây là bốn đại Phật sống biên cương. Chương Gia Đại Sư khuyên chúng ta nên ăn chay. Điều này thật khó có được, không dễ. Ông ta sinh hoạt rất là đơn giản. Công phu tu trì của ông ta từ trước đến nay không gián đoạn. Cho nên tôi đối với vị trưởng lão này vô cùng kính ngưỡng. Tôi theo học ông ta ba. Lý niệm và phương pháp mà ông ta dạy tôi đều cùng với Phật trong kinh chỗ nói về nguyên lý, nguyên tắc, hoàn toàn tương ứng. Là một vị thiện tri thức hy hữu khó có, nền tảng Phật học của tôi là do ông đặt để. Những thành tựu sau này là do theo học 10 năm với Ngài Lý Bính Nam ở Đài Trung. Tôi học Phật tổng cộng 13 năm, Chương Gia Đại Sư chỉ dạy tôi 3 năm, thầy Lý 10 năm. Cho nên là một thiện tri thức chân chánh, ông ta biết sự thật, biết đạo lý. Đến vùng biên cương, ông ta không thể không ăn thịt, vì không có thức ăn. Còn trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, đồ chay rất dồi dào và phong phú, cho nên ăn thịt thì là không nên. Chúng ta lại xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Phật nói tỉ mỉ với chúng ta tình trạng của Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế. A Nan, ta kiến hàng thì khâu ăn năm thứ tịnh nhục, thịt kia đều do thần lực của ta hóa sinh ra, vốn không có mạng căn. Sự việc này, nếu chúng ta không đọc qua kinh Lăng Nghiêm thì vĩnh viễn không biết được. Chúng ta chỉ biết năm xưa, khi Phật còn tại thế, phương thức sinh hoạt của tăng đoàn là khất thực, tức là bưng bình bát để xin ăn. Khất thực, chúng ta phải ghi nhớ một nguyên tắc. Phật pháp là nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Cho nên khi chúng ta đi bưng bình bát xe đi xin ăn, người ta ăn gì thì cúng dường thứ đó, không thể nào bảo người ta đặc biệt vì những người bưng bình bát chúng ta mà chuẩn bị cơm nước. Đây là thêm sự phiền phức, đây gọi là từ bi, tuyệt đối không gây thêm, không gây thêm sự phiền phức. Trong nhà anh ăn thịt thì cúng dường thịt, ăn cá thì cúng dường cá, anh ăn thứ gì thì cúng dường thứ đó. Đây là phương tiện. Điều này chúng ta cũng hiểu rõ. Như hiện nay Phật giáo Nam truyền Thái Lan vẫn còn khất thực, Sri Lanka cũng còn khất thực bảo tồn phương thức sinh hoạt cổ xưa, cho nên họ vẫn còn ăn thịt như xưa. Họ vẫn còn ăn thịt. Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này mới biết được năm xưa Thế Tôn còn tại thế thì kheo đi khất thực xin được thức ăn có thịt đó, thì ra vốn đều là do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực biến hiện ra, chẳng phải thật có sanh mạng. Điều này chúng ta từ trong Kinh Lăng Nghiêm thấy được. Cũng có người nói Kinh Lăng Nghiêm là giả. Khi tôi học Lăng Nghiêm có nghe nói, khi ở Đại Trung cùng với thầy Lý học giáo, Kinh Lăng Nghiêm là một môn công phu chủ công chính yếu của tôi. Tôi đối với bộ kinh này bỏ ra công phu rất nhiều, cũng đã từng giảng qua rất nhiều lần. Mấy năm gần đây chuyên tu tịnh độ, chuyên giảng tịnh độ, kinh luận, những thứ này đều gác qua một bên. Vậy thì tính cách đáng tin cậy của Kinh Lăng Nghiêm có được bao nhiêu? Chúng ta biết nó nhất định đáng tin cậy. Phần trước đã từng báo cáo với quý vị, xưa kia Ấn Độ đem bộ kinh này xem như là quốc bảo, đều không chịu truyền ra nước ngoài. Vậy thì làm sao là giả được? Nếu giả thì sao họ lại coi trọng như vậy? Đồng thời, Chương Gia Đại Sư đã từng nói với tôi, trong tạng văn Tây Tạng có Kinh Lăng Nghiêm, vì đủ chứng minh đây chẳng phải là giả. Bởi vì kinh điển bằng tiếng Tây Tạng cũng là trực tiếp từ Ấn Độ truyền qua, từ tiếng Phạn dịch ra. Lần này Bát Lạc Mật Đế Đại Sư từ Ấn Độ truyền sang Quảng Đông Trung Quốc, đã là trong tiếng Tây Tạng cũng có Kinh Lăng Nghiêm, điều này có thể chứng minh bộ kinh điển này nhất định là thiệt. Chúng ta không cần phải đa nghi. Tại sao có rất nhiều người thậm chí có ác ý hủy bán? Thật tại mà nói, cũng chính ứng vào lời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Pháp Diệt Tận chỗ nói đến, Phật Pháp sau này bị diệt, bộ kinh bị diệt đầu tiên là Kinh Lăng Nghiêm, bộ kinh sau cùng là Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta bình tâm mà suy nghĩ, tại sao đầu tiên phải diệt Kinh Lăng Nghiêm? Thật rất có đạo lý. Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm, mọi người đều đọc Kinh Lăng Nghiêm, thế gian yêu ma quỷ quái rất nhiều, anh sẽ có khả năng phân biệt. Yêu ma quỷ quái không được tiện lợi. Khi Lăng Nghiêm không còn nữa, tiêu chuẩn phân biệt Phật và ma mất đi, yêu ma quỷ quái hiện tiền, chúng ta cũng chẳng biết. Ngược lại đem chúng xem như là Phật Bồ Tát thì thiệt thòi lớn lắm. Cho nên bọn yêu ma quỷ quái này tìm hết mọi cách để đem bộ kinh này giết đầu tiên, khiến người thế gian không tin kinh này nữa, chúng mới được tiện lợi. Đặc biệt là đoạn kinh văn này trong Kinh Lăng Nghiêm, đoạn kinh văn này trước kia tôi từng gọi là kính chiếu yêu. Nếu anh niệm hết rất thuộc thì vừa nhìn vừa nghe vừa tiếp xúc thì biết ngay Phật pháp của chúng ta là chân hay là giả, là Phật hay là yêu ma quỷ quái, thì chúng ta liền có khả năng phân biệt. Cho nên ăn thịt chúng ta nên biết. Nói tóm lại một câu, sát sanh là đại ác. Chúng sanh mà anh giết hại, nỗi oán hận trong tâm của họ vĩnh viễn không bao giờ tiêu mất. Chỉ cần oán hận của họ còn tồn tại, khi nhân duyên thành thục thì họ sẽ báo thù. Việc này rất là rắc rối. Cho nên Phật dạy chúng ta
dặn dò bốn chúng đệ tử tuyệt đối đừng bao giờ não hại chúng sanh, ăn làm cho chúng sanh sanh phiền não, điều không nên làm, huống chi là đi hại họ, đi giết họ. Cho nên phải cùng tất cả chúng sanh kết thiện duyên, tuyệt đối không kết ác duyên, thì trên đường Bồ Đề chướng ngại sẽ giảm thiểu. Dĩ nhiên mỗi một người chúng ta không chỉ là một đời này, chúng ta vẫn còn đời quá khứ. Trong đời quá khứ không học Phật đã tạo rất nhiều tội lỗi, đã kết không biết bao nhiêu là oán thù. Đây đều là sự thật. Đời đời kiếp kiếp hoàng gia trái chủ vô lượng vô biên, đếm không hết được. Những hoàng gia trái chủ tuyệt đối không mong anh được vượt khỏi luân hồi. Vì sao? Ra khỏi luân hồi thì chúng đến đòi nợ cũng không đòi được. Anh muốn vượt khỏi luân hồi, chúng đều tìm đủ mọi cách để cản trở anh, lôi kéo anh trở lại. Vì vậy nên Phật trong kinh Lăng Nghiêm ở đoạn chót, vì chúng ta nói rõ 50 thứ ấm mà. Chữ ma này là oán thần trái chủ trong vô lượng kiếp đến nay. Nếu chúng không quan hệ với chúng ta, chúng nó tuyệt đối sẽ không đến cản trở chúng ta. Phạm đến gây rắc rối đều là quá khứ có làm mất lòng chúng, đều từng làm khó chúng. Cho nên đã kết cái oán ấy quá sâu, quá sâu, quá rộng, quá rộng. Cho nên trên con đường tu hành gặp chướng ngại trùng trùng, đây là không cách gì tránh khỏi. Cho nên Thế Tôn đem những thứ ma nhiễu nhiễu loạn chúng ta quy nạp thành 50 đại loại. Quý vị nên nhớ, chẳng phải ma chỉ có 50 con, thế thì đơn giản quá, dễ đối phó, là 50 đại loại, trong mỗi loại không biết có đến bao nhiêu, 50 đại loại. Vậy thì Phật trong kinh này, điểm đặc biệt thứ nhất là về ý nghĩa chủ yếu của bộ kinh này là giúp cho chúng ta trong một đời này nhất định được thành tựu. Vì thế, cho nên Phật dạy chúng ta đối với những thứ yêu ma quỷ quái phải có khả năng nhận biết nó. Anh nhận biết được nó thì không bị nó hại. Phải có khả năng phân biệt. Kinh Lăng Nghiêm quả thật là một trí tuệ cao độ. Cổ đức có nói khai trí tuệ là Kinh Lăng Nghiêm, quả thật không sai. Ngoài ra vẫn còn một phương pháp vô cùng quan trọng, tức là pháp môn tu hồi hướng. Hồi hướng thật tại mà nói là thông với sám hối, là pháp môn thông sám hối, nhưng phải dùng chân tâm để hồi hướng, không thể hữu khẩu vô tâm. Hữu khẩu vô tâm sẽ không có hiệu quả, phải bằng cái tâm trí thành để hồi hướng. Tôi tụng kinh, niệm Phật, tu trì, hành thiện, tất cả các thứ công đức tôi đều hồi hướng cho lịch kiếp quán thần trái chủ, hy vọng họ đều được quá mê khai ngộ, niệm Phật đồng sanh tịnh độ. Phải bằng một tấm lòng chân thành hồi hướng, hy vọng đem cái gốc của quá khứ mở ra. Hoàng gia nên giải không nên kết. Trước kia vô tri cái oán đó, này tôi đã biết rõ, hy vọng chúng ta dùng thủ đoạn hòa bình để đem cái oán kết này giải trừ. Cho nên đây là cách tu học pháp môn hồi hướng, dụng ý rất sâu, đích thật. Nếu họ nhận chịu thì họ sẽ không đến quấy rầy ta nữa. Tương lai chúng ta tu hành chứng quả thành tựu, chúng ta trở lại lục đạo, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, họ nghe được cũng rất vui mừng. Tương lai chúng ta sẽ giúp đỡ họ, vẫn cùng họ có duyên. Đây là điều vô cùng quan trọng. Nếu tiến sau một lần nữa mà nói, những oán thần trái chủ này, nếu chúng ta không thể thành tựu, không thể vượt khỏi lục đạo luân hồi, là vĩnh viễn liên lụy dây dưa không liễu kết được. Chúng ta sống trong thế gian này rất là khổ. Chúng ta cũng biết chúng ta không chỉ là một đời này, vẫn còn có đời sau. Đời sau vẫn còn đời sau nữa. Vấn đề này không thể giải quyết thì tình trạng sinh hoạt của chúng ta một đời chẳng bằng một đời, một thế hệ chẳng bằng một thế hệ. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ có đúng không? Kiếp này chúng ta được thân người trong một đời này, từ nhỏ đến lớn, từ đầu năm đến cuối năm, chúng ta tạo nghiệp lành nhiều hay là nghiệp ác nhiều? Khởi tâm động niệm là niệm thiện nhiều hay là niệm ác nhiều? Nếu như niệm ác nhiều hơn niệm thiện, hạnh ác nhiều hơn hạnh lành, thì tháng ngày của kiếp sau nhất định sẽ khổ hơn kiếp này. Cho nên thật tại mà nói, một đời không bằng một đời, điều này phải giác ngộ. Quán thân cái chủ một đời so với một đời càng tăng gia, nó không thể giảm thiểu, nó chỉ tăng gia, phiền phức càng ngày càng nhiều. Biết rõ trên tướng sự thật này thì kiên định một niệm, một đời của ta đây quyết định phải vượt khỏi luân hồi. Phương pháp vượt khỏi luân hồi trong các kinh luận đại thừa, đại tiểu thừa nói đến rất nhiều, rất nhiều. Tuy nói rằng pháp môn bình đẳng, pháp môn thật sự là bình đẳng, nhưng căn tánh của chúng sanh chúng ta đây không bình đẳng, có thể khiến cho tất cả những người không đồng căn tánh trong một đời đều được thành tựu viên mãn. Duy chỉ có niệm Phật tới nghiệp vãng sanh tịnh độ, chỉ có một pháp môn này. Hôm qua tôi cũng đã từng nói qua với quý vị, những người niệm Phật sẽ có bổn nguyện và oai thần của Phật gia trì. Dù cho có những loại yêu ma quỷ quái quán thần cái chủ đến gây rắc rối cho anh, oai đức của Phật sẽ bảo vệ chúng ta, chúng không dám đến gần, không dám cản trở não hại. Đây là Phật lực gia trì. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ không chỉ là bốn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì, mà còn thật sự được tất cả thập phương chư Phật Như Lai hộ niệm, tất cả hộ pháp thiện thần ủng hộ. Anh thử nghĩ sức mạnh này lớn biết là bao. Cái thế lực này sẽ bảo đảm chúng ta trong một đời này được sanh về tịnh độ một cách bình an yên ổn. Ngoại trừ pháp môn này ra thì là khó, không dễ. Đời chúng ta đây may mắn gặp được pháp môn này, lý và sự đều phải hiểu rõ triệt để, không kết oán thù với chúng sanh, nhất định không sát sanh, nhất định không ăn thịt. Tôi học Phật đã 40 năm rồi. Tôi 26 tuổi mới học Phật. Năm nay 67 tuổi. Học Phật từ đầu đến cuối đã 42 năm. Tôi mới vừa học Phật 6 tháng thì đã ăn trường trai. Không có ai khuyến khích tôi. Tôi vì sao ăn trường trai? Tôi tụng hết một bộ kinh Địa Tạng thì hoảng sợ, cảm thấy đã kết oán với chúng sanh quá sâu. Tôi trong thời kỳ kháng chiến, thấy còn là một là trong thời kỳ đi học, tôi rất thích đi săn bắn. Tôi đi săn bắn 3 năm, giết hại rất nhiều chúng sanh. Sau này xem đến kinh Địa Tạng, quả báo đều là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Từ đó về sau tôi không sát sanh nữa, ăn trường trai để sướng phóng sanh, để chuộc tội. Tôi là nhờ đọc bộ kinh này có được khải thị. Ăn trường trai trong 2-3 năm đầu không thích ứng, thể chất thay đổi 2-3 năm đầu, nhưng tôi không thay đổi. Ăn chay 2-3 năm đầu, gương mặt xanh mét, người thì rất gầy, các vị trưởng ban và bạn bè bảo anh học Phật, anh đã mê rồi, anh dinh dưỡng không đủ, thân thể không xong, có bệnh. Nhưng tôi cứ mỗi nửa năm đều đến bệnh viện kiểm tra cơ thể một lần. Không có bệnh, không có bệnh nên tôi rất an tâm, gầy ốm không sao, mặt mép vàng cũng chẳng sợ. Dần dần chuyển hướng, dần dần khỏe lại. Cho nên nhất định phải kiên trì. Biết được kết oán thù với chúng sanh vô cùng đáng sợ. Hiện nay tôi đã có được một chứng minh. Ăn che chay là lối ẩm thực lành mạnh nhất. Khi thân thể tôi chuyển biến trở lại, đại khái là vào khoảng 40 tuổi, lúc đó thầy Lý ở Đài Trung Thư Viện Từ Quang tổ chức buổi giảng Từ Quang tại trường đại học. Tôi ở đó cũng kiêm giảng một buổi. Học sinh đại học đến từ các địa phương trong toàn tỉnh. Nhóm học sinh này xem tôi tuổi tác ngang với chúng nó. Thật ra tuổi tác của tôi là ngang với tuổi cha mẹ chúng nó. Tôi vào lúc trên 40 mấy tuổi, trông thật giống như 20 tuổi. Năm nay tôi sắp 70 tuổi, người ta nhìn tôi đại khái là 40-50 tuổi. Nguyên nhân như vậy là ăn chay. Quý vị muốn không già, muốn trẻ trôi, tôi chỉ cho quý vị ăn chay trường trai. Những người ăn trường trai không già, những người ăn trường trai trẻ trung, những người ăn trường trai cũng không sanh bệnh. Đoạn kinh văn phía dưới Phật nói hoàn cảnh sinh hoạt thật sự lúc đó tại Bắc Ấn Độ. Sứ Bà La Môn Lục Các Ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ không sanh được. Ta dùng sức đại bi thần lực gia bị, nhân sức đại bi giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được cái vị như thịt. Đoạn này đều là thuật lại Thế Tôn trước kia còn tại thế, tình trạng sinh hoạt của họ. Đất đai địa phương đó vô cùng cằn cỗi, cho nên thực vật sinh trưởng rất khó. Dân tộc du mục nên phải ăn thịt. Chỗ này chúng ta mới thật sự hiểu rõ thì ra là thần lực của Phật gia trì. Họ ăn được mùi vị đó thì thật không có cùng chúng sanh kết ác duyên. Sau khi Phật diệt độ thì tình hình hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hãy lật qua để xem phần kinh văn. Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, người ăn thịt chúng sanh lại gọi là thích tử? Lời nói này là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta. Học Phật, đặc biệt là kẻ xuất gia, xuất gia mà còn ăn thịt là chẳng phải đệ tử của Phật. Đi ngược là lại lời giáo huấn của Phật. Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dầu cho tâm được khai ngộ, giống như Ta Ma Địa, đều là loài đại la sát quả báo hết rồi, phải chìm đắm trong bể khổ, không phải đệ tử Phật. Đây là nói loại nghiệp này là tánh tội, sát đạo dâm vọng đều là tánh tội. Anh đã thọ giới, dĩ nhiên là phạm giới là có tội. Anh không thọ giới cũng có tội. Không thể nói tôi không thọ giới, tôi phạm sát đạo dâm vọng là không có tội. Không có đạo lý này. Đây là tánh tội, bản thân tức là tội ác. Cho nên họ đánh lấy quả báo này. Điều phía dưới đây, đó tức là oan oan tương báo, chẳng hết mà chẳng dứt. Những người như vậy giết nhau, nuốt nhau. Đúng là như Phật thường nói trong kinh, người chết thành dê, dê chết thành người. Anh ăn thịt nó nửa cân, tương lai phải trả cho nó 8 lượng, không chiếm được phần hơn một tí nào cả. Hoàng hoàng tường báo, ăn nhau chưa thôi, làm sao người này lại được ra khỏi tam giới? Câu này là nói oan gia trái chủ, nó sẽ đến gây rắc rối cho anh. nó sẽ báo thù. Nó không thể dễ dàng bỏ qua ta để cho anh vượt khỏi tam giới. Cho nên khi anh dụng công rất là đắc lực, có thần hộ pháp bảo vệ anh, hoàng gia trái chủ không dám khiêu khích anh. Nếu như anh sinh ra một tà niệm, thần hộ pháp sẽ mất, hoàng gia trái chủ của anh lập tức sẽ tìm đến anh. Tại tỉnh này, mỗi một địa đạo đảo càng hình như đều từng bái qua thủy sám. Anh hãy xem nhân duyên của thủy sám. Ngộ Đạt Quốc Sư từng làm cao tăng 10 đời, một quan gia tiền kiếp của ông ta. Vì ông ta là cao tăng 10 đời, có thần hộ pháp bảo vệ, hồn oan của quỷ không thể nhập vào. Đến triều nhà Đường đời thứ 10 của ông ta, ông làm quốc sư, là thầy của vua, thật là phi thường. Nhà vua cúng dường cho ông một chiếc ghế quý bằng trầm hương, là chiếc ghế quý thái sư, là do vua tặng cho ông ta, làm bằng gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương ở Đài Loan rất quý giá, có lẽ một lượng cũng đắt lắm. Những năm về trước, trầm hương ở Đài Loan không dễ gì có được. Loại gỗ hương này bỏ vào nước sẽ chìm xuống. Trầm hương bảo tọa, ông ta vừa mới sanh tâm vui mừng. Ta hôm nay là thầy của vua, thật là phi thường. Cái niệm cống cao ngã mạn vừa nổi dậy, thì thần hộ pháp chạy mất. Hoàng gia thái chủ liền đến gõ cửa, khiến một ghẻ mặt người suýt tí nữa là tán mạng. Điều này chứng thật rằng hoàng gia trái chủ đã theo ông ta mấy trăm năm, thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh chờ cơ hội. Khi thần hộ pháp vừa đi thì nó nhập vào. Đây là nói về nghiệp sát. Ông dạy người đời tu phép tam ma địa, thứ nữa phải đoạn lòng sát, ấy gọi là lời dạy thanh tịnh rõ ràng quyết định thứ hai của các Như Lai Thiên Phật Thế Tôn. Phật gọi A Nan, chữ Nhữ là ông, ở đây là A Nan. A Nan là người được truyền pháp của Phật, không thể đem Phật pháp truyền sai, không thể đem Phật pháp truyền trái. Ông dạy người đời tu phép tam ma địa, Samatha, Tamadhyaya, Thiền Na. Tu học thứ này gọi là chân chánh tu hành. Cho nên đây phải phân biệt rõ ràng. Hành là hành vi, tu là tu chính. Tư tưởng hành vi của chúng ta đã có sai trái, đem nó tu chính trở lại, gọi là tu hành. Samatha, Tamadhyaya, Thiền Na là hành vi tiêu chuẩn, là hành vi của chư Phật Bồ Tát. Anh đi theo đây mà tu hành, đó là đệ tử chân chánh của Phật, tức là y theo hành vi của Phật mà tu chính. Tu chính tức là chính mình cũng giống như một vị Phật, phải hoàn toàn giống một vị Phật, vì tức là đã thành Phật. Đây là dặn dò A Nan phải chỉ đạo tất cả những người tu hành trên thế gian, phải dạy họ đoạn nghiệp sát sanh, nhất định không được sát sanh. Không những chỉ mỗi một mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra, chúng ta hãy xem trên kinh văn, Phật nói rất rõ ràng, ấy gọi là các Đức Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Ý này là nói, từ xưa tương truyền, tất cả chư Phật đều dạy chúng ta như thế này, không có ngoại lệ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói như vậy. Dù cho tương lai Đức Phật Di Lặc ra đời, vẫn dạy chúng ta như vậy. Phật Phật đạo đồng, cho nên nói kim Phật như cổ Phật tái lai. Như Lai có ý này, kim Phật như cổ Phật tái lai. Phật không nói hai cách. Nếu mà nói cùng với lời Phật của cổ Phật khác nhau, thì Ngài nhất định chẳng phải là Phật. Ngài nhất định là yêu ma quỷ quái, mạo xưng là Phật, Bồ Tát. đến để làm mê hoặc chúng ta, đến để gạt gẫm chúng ta. Chúng ta phải nhận biết nó. Đây là cái thứ hai, quyết định thanh tịnh, tức là lời dạy, tức là lời dạy bảo minh bạch rõ ràng. Vậy nên A Nan, nếu người ấy không đoạn lòng sát mà tu thiền định, thì cũng ví như có người tự bịt tai lại, cả tiếng kêu to mà trong mong người khác không nghe. Bọn này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Phật ở đây đưa ra một thí dụ, không đoạn dứt sát sanh mà tu thiền định, có thể thành tựu không? Không thể thành tựu. Chỗ này các bạn đồng tu cũng phải biết rõ một sự thật. Chúng ta không cần nói đến trong cửa Phật, trong thế gian Pháp. Người xưa thường nói, học vấn thâm thời ý khí bình. Người càng có học vấn thì càng hàm dưỡng. Người càng có đạo đức thì càng có thể bao dung. Khổng Phu Tử là đại biểu cho người trí thức Trung Quốc, một điển hình, một mô phạm. Cái đức của Khổng Phu Tử trong Luận Ngữ có gì? Ôn, lương, cung, kiện, nhường. Đây là phạm phu, không phải thánh nhân. Phạm phu cần phải nhớ mấy điều chuyện này. Cần phải có phong độ khí phái. Người có học thức ở thế gian, huống chi là học Phật. Phật là đại đức, Phật chỗ chính là vô thượng bồ đề. Trí tuệ đức năng đều đã đến chỗ viên mãn. Đối với tất cả chúng sanh, tâm địa thanh tịnh bình đẳng, đại từ đại bi. Đây là Phật tánh. Làm gì còn có niệm ác? Làm gì còn có hành vi não hại chúng sanh? Nhất định không có. Giả sử chúng ta gặp được một đại đức, vị đại đức này có học thức, có đức hạnh, chúng ta không lưu ý, không cẩn thận, trên lời nói và hành động đã làm mít lòng ông ta. Ông ta nổi giận đùng đùng. Vậy người này có phải thật có đức hạnh không? Quý vị đọc Luận Ngữ thì rõ, Khổng Phu Tử đã từng nói, giả như có một người tài hoa của họ giống như Châu Công. Châu Công là thánh nhân, Khổng Phu Tử bội phục nhất. Nếu như họ ngạo mạn, nếu như họ keo kiệt, Khổng Phu Tử nói các thứ khác thì không cần nói nữa, không cần nói nữa. Đó là giả, không phải thiệt. Cho nên một vị đại đức chân chánh, khi anh gần họ, nhất định là ôn hòa từ bi, tuyệt đối không ngạo nghễ khinh người, không thể được. Đây là nói rõ, kẻ tu thiền định còn có tâm sân hận, có tâm sân khỏe, vừa hơi bị Phật ý một tí là nổi giận. Nếu làm Phật ý họ, họ liền có niệm trả thù, có hành vi trả thù. Đây là thứ giả, không phải thiệt. Đây là loại người gì? Thì ra là quỷ la sát. Trong Phật môn chúng ta, cho nên thời kỳ mạt pháp, trong Phật môn yêu ma quỷ quái rất nhiều. La sát cũng mặc áo ca sa, cũng đội lớp chiêu bài của Phật, hủy diệt Phật pháp, gạt gẫm chúng sanh. Chúng ta không thể không nhận biết chúng. Cách phân biệt là Phật ở đây dạy chúng ta những nguyên tắc đó. Hàng thì cơ thanh tịnh, và các vị Bồ Tát đi trong đường rễ, không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ. Làm sao có lòng đại bi lại lấy máu thịt của chúng sanh mà làm đồ ăn? Trong giới kinh dạy cho chúng ta, Một vị xuất gia thì giới thanh tịnh. Bồ Tát có hạng tại gia, có hạng xuất gia. Những người thật sự giác ngộ rõ lý, khi họ bước đi, không đạp lên cỏ non. Đây là lòng từ bi lưu lộ ra. Thấy cỏ non mọc lên mơ mẩn, làm sao nhẫn tâm đạp lên chúng? Ngoại trừ chỗ này không có đường lộ, cần phải từ đây đi thông qua, thì đây có thể được. Nếu có đường, thì phải đi vòng quanh, anh vẫn phải theo đường vòng quanh mà đi, không thể đạp lên cỏ non. Đạp còn không thể đạp, muốn là lấy tay để nhổ. Đây là tình thương đối với tất cả sinh vật. Đối với thực vật còn thương tiếc cỡ đó, thì đối với loài động vật lại càng thương tiếc hơn. Làm sao có thể đi giết nó, ăn thịt nó? Dĩ nhiên không thể được. Nếu các tu tỳ kheo không mặc đồ tơ lụa là lược phương đông, và không dùng giày dép, áo cừu, áo len hay các thứ sửa khô mắt đề hộ, thì những tỳ kheo như thế đối với thế gian thật là giải thoát. Đã xong nợ cũ thì không vào trong ba quái nữa. Đây là nói về đời sống hàng ngày, sự ăn mặc của chúng ta. Chúng ta không ăn thịt, không kết oán thù với chúng sanh. Nếu như còn mặt da của chúng sanh cùng với sát sanh không khác gì cả, giống như sát sanh. Cho nên chỗ này Phật nói, trong thời đại đó của Phật, giữa Trung Quốc và Ấn Độ sự giao thông không phát đạt, thật là vô cùng không phát đạt, nhưng có qua lại. Đó là con đường ti lộ cổ xưa, quý vị đã biết có qua lại. Tại Trung Quốc lúc bây giờ, ngành mậu dịch nổi tiếng nhất là tơ tằm. Tơ tằm là từ Trung Quốc chuyển qua Tây Phương. Dĩ nhiên Ấn Độ cũng có. Đây là sát sanh để lấy tơ. Cho nên Phật bảo tỳ kheo không nên mặc đồ dệt bằng tơ. Còn tại bốn thổ Ấn Độ, có giày da, có quần áo làm bằng da lông cừu, những thứ này cũng đều là sát sanh mới có được. Nhũ lã kề hồ là thức uống bằng sữa, tuy không có sát sanh, nhưng cũng xâm phạm đoạt lấy thức ăn của bò con, cũng không nên làm. Cho nên Phật trong các giới luật nghiêm khắc đều cấm chỉ, đều có cấm chỉ không cho phép. Không những không ăn thịt, cũng không được mặc đồ bằng da, không thể mặc đồ da. Nhũ lạc đề hồ bằng sữa cũng không uống. Phật bảo tỳ kheo này mới thật sự là thanh tịnh, cùng với những thứ duyên của thế gian đều bài thoát hết. Như vậy thì mới trả xong nợ cũ, thì không vào trong ba quả nữa, vượt khỏi lục đạo luân hồi. Phật trong kinh này nói với chúng ta, từng câu đều là lời nói thật, không có nói quanh co bóng gió. Trong các kinh đại thừa khác, bởi vì anh vẫn chưa thật sự hạ quyết tâm, muốn trong một đời này liễu sanh tiểu ra khỏi tam giới. Vì vậy nên Phật có nhiều cách nói phương tiện, nói không rõ ràng như vậy, không nghiêm khắc như vậy. Kinh này là A Nan, thật tình cô quyết tâm muốn trong một đời này có được thành tựu thật sự. Vậy nên Phật không thể không nói lời chân thật, một câu nói quanh co cũng không nói, hoàn toàn nói thật với anh. Đây mới thật sự ra khỏi tam giới. Thì nãy đã nói, trên con đường Bồ Đề, hoàng gia trái chủ, ta nên tận hết khả năng đem nó phá giải, tận hết khả năng giảm thiểu sự nhiễu loạn của nó. Chúng ta nên làm như vậy, thật sự hồi đầu, thật sự sám hối, nói thế anh như vậy cũng có thể tha lỗi cho anh. Anh đã xuất gia, đã thọ giới mà vẫn còn sát sanh, nó sẽ không tha thứ. Trước kia anh hại nó, nay nó thấy anh lại hại kẻ khác thì hận anh hận thấu xương, nó sẽ không tha cho anh. Ngày hôm nay chúng ta thật lòng đoạn dứt không sát, ý niệm cũng đoạn dứt, những oan gia trái chủ sẽ đồng tình chúng ta, tha thứ chúng ta. Trước kia vô tri gây lỗi lầm, nay đã hiểu rõ thật sự hồi đầu. Vì cớ sao mặc những đồ phận thân thể chúng sanh thì đều kết ác duyên với chúng sanh, mặc gia thú, dùng gia thú là một phần của thân thể của nó, anh vẫn kết ác duyên với nó. Cũng như con người ăn giống lúa bắt cóc trong đất thì chân không rời khỏi đất. Thật tại mà nói, chúng ta có thời gian quá ngắn, cái này không thể giảng kể với quý vị. Hiện nay các nhà khoa học đều đang nghiên cứu cái khởi nguyên của địa cầu, khởi nguyên của sinh vật trên trái đất, con người là từ đâu đến. Nhà khoa học có rất nhiều cách nói, tuy họ đưa ra rất nhiều chứng cứ nhưng đều không thể khiến người ta khẩu phục tâm phục. Nói một cách khác, họ đức thật chưa tìm ra chân tướng. Phật trong kinh cho chúng ta biết, con người trên trái đất, tổ tiên trước nhất của chúng ta là từ đâu đến? Là từ trời Quan Âm đến. Nói một cách khác, là từ một tinh cầu khác di dân đến đây. Hiện nay chúng ta gọi là người Thái Không, tổ tiên chúng ta là từ ngoài Thái Không đến. Sau khi đến đây ăn những thứ mọc trên đất, sau đó năng lực mất hết, không trở về lại được, nên mới ở luôn trên trái đất này. Phật nói tổ tiên của chúng ta là từ đây mà có. Đây là nói anh cùng với đất kết thành duyên, Phật đã cùng với đất đai này kết duyên rồi, anh không thể rời khỏi được. Đây là cử một thí dụ để nói, quyết phải khiến cho thân tâm đối với thân thể hay bộ phận thân thể của chúng sinh. Thân là nói thịt, thân phần là nói da, lông của nó đều không mặc, không ăn. Thân chúng ta đừng nên mặc đồ da, chúng ta cũng đừng ăn thịt đó. Được như vậy thì chúng ta cùng tất cả chúng sanh mới thật sự đem cái ác duyên giết nhau hại nhau trong nhiều đời nhiều kiếp đoạn dứt. Những người như thế ta mới gọi là kẻ chân giải thoát, người này thật sự đã giải thoát. Như lời ta nói đây gọi là lời nói của Phật, lời nói cùng với Phật nói trong kinh giống nhau, đây là lời Phật nói. Không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tôn. Nếu không nói như vậy mà nói tu hành, ăn thịt cũng không sao, ăn thịt cũng được thành tựu, đó là ma nói. Ba Tôn là tên của Ma Vương, đây là không phải lời Phật nói. Kinh này đã sơ lược giới thiệu với quý vị rồi, bây giờ có vài vấn đề. Những vấn đề này đối với việc sát sanh có quan hệ với nhau. Vấn đề thứ nhất là vấn đề phá thai. Tôi ở trong nước và nước ngoài thường gặp các bạn đồng tu đến nói với tôi, phá thai có tội không? Có tội. Không những là có tội, tội nghiệp này vô cùng nặng nề. Quý vị nên biết, Phật trong kinh đã nói rõ với chúng ta, quan hệ giữa cha con có bốn thứ liền: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Trong đời quá khứ anh kết cái duyên với nó, đời này gặp lại nó. Nếu là ác duyên là nó đến đòi nợ, nó đến để báo oán, anh đem nó giết chết. Mối oán hận của nó kết càng sâu, sau này khi gặp lại, lúc đó lực lượng báo thù không biết mạnh đến bao nhiêu lần. Chuyện này không nên làm. Nếu như nó đến báo ân, nó đến trả nợ là việc tốt. Anh lại đem nó giết hại. Như vậy việc tốt thành ra oán thù. Điểm này những người không học Phật sẽ không hiểu rõ được sự lý, không biết sự lợi hại. Người đã học Phật nhất định phải biết cách sát sanh này so với giết hại các loài động vật, thậm chí so với giết hại một người, mối oán thù này kết lại càng sâu hơn, tương lai quả báo lại càng thảm khốc hơn. Cho nên là một việc vô cùng đáng sợ, muôn ngàn lần đều không thể làm được. Điều này mong các vị đồng tu nên biết. Nếu có ai hỏi anh phải thành thật mà nói với họ. Đây là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là hiện nay trong xã hội thường thường thấy có cái gọi là bệnh người già, cũng gọi là người thực vật. Trong Phật giáo gọi là bệnh nghiệp trước. Hiện nay căn bệnh này trong xã hội càng ngày càng nhiều. Bởi vậy cho nên có nhiều người chủ trương cái chết an lạc. Hỏi tôi khi người này tri giác không còn biết gì cả, chỉ còn hơi thở chưa dứt, không những chính mình rất đau khổ, cũng liên lụy đến cả nhà đều không bình an, thì giờ càng kéo dài, người nhà đều vô cùng phiền chán, sự việc chẳng biết xử trí ra sao. Trong tình trạng này bảo họ phải chết an lạc, vậy có tội hay không? Đi theo đạo lý Phật dạy trong kinh, nhất định có tội. Vậy thì có tội hay không? Phải nên biết, con người thực vật tuy tất cả tri giác đều mất hết, nhưng hơi thở chưa dứt là nguyên nhân gì? Phật giả tuy thọ mạng của họ không còn nữa, nhưng phước báo của họ chưa hưởng hết. Đời của họ phước báo quá lớn, chưa hưởng tận. Họ mạng đã hết, còn lại hơi thở để hưởng phước. Anh xem kìa, mỗi ngày 3 ca y tá trong năm, một năm phải mất hết bao nhiêu tiền. Họ đang hưởng phước đó. Đến khi hưởng hết, thì họ sẽ đi. Bởi thế nên không thể giết họ. Giết chết họ nhất định có tội. Nhưng phải xử lý ra sao? Nếu người thật sự biết tôi Phật pháp, thì có phương pháp xử lý, đem số tiền phí tổn suốt men, chỉ như người ấy còn sống thêm 8 năm, 10 năm nữa, anh tính thử xem họ chi phí mấy triệu, mấy trăm triệu. Mang bệnh này đều là người giàu có, kẻ nghèo không thể mang bệnh này.
Rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chung hiệu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn. Khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biển dạy dị đồng đà thông. Đã đến thời thế